Lối sống đạo của chúng ta. Cha Nguyễn thể hiện dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa cộng đoàn phục vụ thân mến, đoạn lời Chúa mà chúng ta vừa nghe công bố có rất nhiều ý nghĩa mà chúng ta có thể suy gẫm và lấy làm chất sống cho đời sống mỗi ngày của chúng ta. Nhưng trong giới hạn của một vài lời chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, tôi mời ông bà anh chị em chúng ta cùng suy gẫm một ý tưởng thôi. Ấy là cách lối sống đạo của chúng ta trong mối tương quan với tha nhân, với những người đồng đạo và đặc biệt là với những người chưa biết Chúa, chưa tin vào Chúa, qua lời đối đáp giữa tông đồ Gioan và Chúa Giêsu. Ông Gioan nói với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta." Chúng con, ông Gioan nói ở đây tức là thay mặt giống như là tất cả các tông đồ đã ngăn cản người ta trừ quỷ. Mà trừ quỷ theo dòng văn của tác giả tin mừng Marco có nghĩa là giúp người ta, giải thoát người ta khỏi những cái xấu mà nó làm phá hoại cuộc đời người ta, khỏi những đè nén bất công mà nó giam hãm người ta trong cuộc đời. Và như vậy trừ quỷ theo một nghĩa rộng có thể của nó là làm những điều tốt, xây dựng cuộc đời, giúp giải phóng con người ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi, khỏi những bất công, khỏi những áp bức. Vậy mà các ông tông đồ lại bảo rằng lại ngăn cản người ta trừ quỷ có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngăn cản người ta làm những điều tốt, điều hữu ích, điều có ý nghĩa cho con người và cuộc đời. Và nếu ta nhìn như vậy, ta thấy cái việc ngăn cản như thế là một lối sống dị dạng, một lối sống không giống với cái tinh thần của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng mà nói thật là trong cuộc đời chúng ta bây giờ lại tồn tại rất nhiều chuyện nó dị dạng như thế này. Chắc có lẽ ít nhiều ông bà anh chị em, những người ngồi trong nhà thờ hôm nay đây, ta cũng kinh nghiệm là có rất nhiều khi trong cuộc đời ta muốn làm những điều tốt, ta muốn làm những điều thiện, ta muốn làm những điều hữu ích cho đời, mà không phải là luôn luôn chúng ta có thể làm được đâu ạ. Cho dẫu nó là điều tốt, điều cần thiết thật đấy. Bởi vì có nhiều thế lực, có nhiều cách lối ngăn trở chúng ta, cản chúng ta, không cho chúng ta làm những điều tốt, điều giúp ích cho người, cho đời. Chúng ta có kinh nghiệm chỗ này, chỗ kia, có những dịp chúng ta đi cứu trợ, có những dịp chúng ta đi làm công tác bác ái, từ thiện, ta vẫn bị ngăn cản, ta vẫn bị cản lối không được phép. Hay là đôi khi trong gia đình chúng ta thôi, có những lúc chúng ta muốn nói một cái lời khuyên tốt cho người anh em, người chị em của chúng ta mà đâu có dễ. Người ta không cho mình làm. Nhiều lắm trong cuộc đời chúng ta đang sống trong cái lối mà chúng ta thấy nó dị dạng, nó không hay, nó không đúng với tinh thần của Đức Giêsu Kitô. Nhưng mà có lẽ đi xa hơn cái dị dạng về một hành vi kiểu ngăn cản người ta trừ quỷ, giống như là ông tông đồ Gioan nói hôm nay, đi xa hơn ta thấy cái kinh khủng hơn, cái bi đát hơn, nó nằm ở chỗ là cái lý do người ta đưa ra cho việc cản trở người khác làm việc tốt. Ông tông đồ Gioan giải thích với Chúa Giêsu rằng chúng con ngăn cản là bởi vì người ấy không theo chúng ta. Người ấy không theo chúng ta. Ở đây muốn nói gì? Ta thấy cái hàm ý đầu tiên ở cái chỗ nói rằng người ấy không theo chúng ta, tức là người ấy không thuộc về nhóm chúng ta. Ta thấy một cái thái độ ích kỷ ở đây. Ích kỷ theo nghĩa nào? Ích kỷ theo nghĩa là mình chỉ có phe nhóm mình là chuẩn, chỉ có phe nhóm mình là chính. Ai không ở trong phe, trong nhóm, trong đảng của mình thì người ấy không được làm những điều mà như là chúng ta cho là điều tốt, điều hay. Không được, chỉ trong nhóm chúng tôi mới có làm được điều ấy thôi. Mà nói như vậy tức là ta đang loại trừ người khác. Ta loại người khác ra khỏi cái cộng đồng của những con người có thể làm điều tốt, có thể làm điều hay, có thể giúp ích cho đời. Ta không cho người ta làm, ta cản lối người ta. Và đi cho đến cùng cái ích kỷ này là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, khi ông Gioan Tông Đồ nói là người ấy không thuộc nhóm chúng ta, tức là ông Gioan Tông Đồ túm luôn cả Chúa Giêsu vào cái nhóm của mình. Và như vậy cách nào đó ta có thể hiểu bằng cái lối ích kỷ mà chỉ biết đến phe nhóm của mình, và nhất là trong bầu khí tôn giáo thì người ta đang túm luôn cả Thiên Chúa trở thành đồng bọn với mình, trở thành cùng phe với mình, trở thành cùng nhóm với mình. Thiên Chúa không hề là thế, thưa quý ông bà anh chị em. Thiên Chúa chẳng thuộc phe nhóm nào cả, Thiên Chúa chẳng có đảng phái nào cả. Thiên Chúa là Thiên Chúa trong cái toàn bích, trong cái toàn thể yêu thương và tốt lành của Ngài. Và Ngài đến với tất cả mọi người, không phân biệt, không loại trừ, không phe nhóm, không đảng phái với bất cứ ai. Điều nữa, trong cái giải thích của Gioan, vì người ấy không thuộc về phe nhóm chúng ta, ta lại thấy một thái độ khác nữa, đó là sự kiêu căng. Kiêu căng ở đây muốn nói tới điều gì? Chỉ chúng tôi thôi, những người mới có thể làm được những điều này. Còn anh không thuộc phe nhóm của ông Giê-xu này, không có năng quyền, không được làm những điều ấy. Mà như ta vừa nói với nhau, trừ quỷ ở đây theo cái nghĩa chung trong mạch văn của tin mừng Marco là làm những điều tốt, là cứu người, là giúp người, là giải phóng cho những người bị áp bức, tù tội. Anh không thuộc nhóm chúng tôi cho nên anh không được làm. Chỉ chúng tôi mới có khả năng làm thôi, anh không có khả năng làm đâu, đừng có sớ rỡ vào. Và như vậy ta thấy dẫn một thái độ kiêu căng là gì? Cho phép người ta hay không cho phép người ta làm những điều tốt, làm những điều cứu đời, cứu người. Lạ lùng. Bởi vì cái kiêu căng, bởi vì cái nhóm phe của mình, và cho rằng chỉ có nhóm chúng tôi, phe chúng tôi, những người lãnh đạo, những người sáng láng, những người thông minh mới làm được những điều ấy. Còn các anh thôi, an phận với công việc hàng ngày của các anh đi, làm ăn mỗi ngày kiếm tiền mà sống, lo cho vợ cho con đi. Còn chuyện đại sự, chuyện lớn lao, chuyện cứu người giúp đời để chúng tôi, bởi vì chúng tôi mới có khả năng thôi. Một kiêu căng hết sức. Mà ai cho chúng ta cái quyền quyết định rằng người nào được làm việc tốt, người nào không làm việc tốt? Chúng ta dựa vào đâu? Và nếu như chúng ta thấy rằng mình có khả năng chăng nữa, thì người khác, Chúa cũng ban cho họ những khả năng. Chúng ta phải chung chia với nhau, cùng gánh vác cuộc đời, cùng xây dựng cuộc đời, cùng làm ích cho người, cho đời chứ. Đâu phải cái chuyện mà làm việc tốt, xây dựng cuộc đời, giải phóng con người ta khỏi những cái xấu xa, những áp bức, không thuộc riêng quyền đặc sủng của ai cả. Nó là trách nhiệm và mỗi người trong chúng ta phải làm, ít vì chúng ta là con người. Vì chúng ta sống trong tương quan với nhau, không ai có quyền cấm tôi, không có cái quyền, không có được quyền nhân danh về bất cứ điều gì để không cho tôi làm điều tốt, để không cho tôi giúp người giúp đời. Một kiểu lý luận lạ lùng, pha chút độc tài khó hiểu. Nhưng mà ngầm ở dưới hai cái chúng ta vừa nói với nhau, qua cái lý do mà ông Gioan đưa ra đó, ngoài cái việc là một sự ích kỷ, một sự kiêu căng phe nhóm, chúng ta thấy ngầm ở dưới có một cái chuyện, đó là các ông tông đồ cũng hơi ghen tị với người ta. Bởi vì nếu trước đó vài câu, cũng trong tin mừng Marco đoạn 9 thôi, người ta mang tới cho một người bị quỷ ám mà các ông tông đồ không làm nổi. Cho nên ở đây thấy một cái thái độ ghen tị là gì? Chúng tôi là đồ đệ của thầy Giê-xu mà chúng tôi làm không được thì các anh không được làm. Các anh có khả năng hay không chúng tôi không biết, mà chúng tôi làm không được các anh không được làm. Một cái lối lạ lùng dị dạng nữa trong cách nghĩ, trong suy tư của người ta, trong thái độ sống ở đời của người ta. Và như vậy ta thấy qua cái câu trả lời, cái lý do mà ông tông đồ Gioan đưa ra, như chúng ta vừa chia sẻ với nhau, ta thấy cái việc sống như vậy, sống cái sự ganh tị, đố kỵ, ghen tức, ích kỷ, sẽ dẫn đến chỗ là gò bó thần khí của Đức Chúa vào trong phe nhóm của mình, làm cho người khác bị nhụt chí trong cái việc dấn thân phục vụ tha nhân. Và rõ ràng cách sống ấy Chúa Giê-xu không hề muốn thế nào, không hề muốn một tí nào trong cái lối sống của những người gọi là Kitô hữu, của những đồ đệ của Chúa Giê-xu. Và giải pháp là cái gì? Cuộc đời chúng ta bây giờ ta thấy rất nhiều những chuyện như vậy xảy ra. Có những người nhân danh mình là đỉnh cao trí tuệ, có những người nhân danh rằng mình là những người có khả năng cấm cản người ta làm chuyện này, ngăn cản người ta làm chuyện kia, cho dẫu họ biết những chuyện ấy là những chuyện tốt lành, những chuyện cứu người giúp người, nhưng mà vì lợi ích phe nhóm của họ, vì lợi ích cá nhân của họ, vì cái danh tiếng nào đó riêng của họ, người ta cản lối người khác, người ta cản lối những người như chúng ta làm những điều tốt, điều hay cho đời, cho người. Còn Chúa Giê-xu thì sao? Giải pháp nào Chúa Giê-xu đề nghị cho chúng ta? Chúa Giê-xu đề nghị cho chúng ta một giải pháp hết sức dễ thương, và nó dễ vô cùng, thưa ông bà anh chị em. Chúa Giê-xu trả lời với ông tông đồ Gioan thế này: đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Thứ nhất, Chúa Giê-xu an ủi, phải nói là trấn an các đồ đệ của Ngài: không sao đâu, yên tâm đi các con, bởi vì nếu kẻ nào đó mà nó mạo danh của thầy, nó không làm được điều tốt đâu ạ. Còn nếu quả thực nó làm được những điều tốt, điều hay, ấy là dấu Nó thuộc về chúng ta, nó thuộc về sự thật và chân lý. Đừng có lo lắng về chuyện đấy, không phải ngăn cản. Nhưng mà đi xa hơn cái việc trấn an ấy, Chúa Giêsu cho các tông đồ và cũng là mời gọi mỗi người chúng ta một thái độ sống cởi mở hơn. Ta hãy cởi mở để đón nhận tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt khả năng. Mỗi người có cái cách lối của mình để đi vào cuộc đời và làm ích cho cuộc đời, cống hiến cho cuộc đời. Đừng có bảo rằng chỉ là những người Kitô hữu như chúng tôi mới làm được. Đừng có bảo rằng chỉ có những người tài năng như chúng tôi, phe nhóm với chúng tôi, có một cái tinh thần dấn thân cao độ mới làm được. Hãy đón nhận tất cả mọi người trong khả năng của họ. Dù người ta chỉ làm được một việc nhỏ, dù người ta không làm được những gì lớn lao, dù người ta không có đủ thời gian để nhiệt tình tham gia như mình, hãy đón nhận họ. Tất cả mỗi người trong sự hiện diện của họ trong cuộc đời, Thiên Chúa đều dùng và sinh ích cho người khác, làm ích cho cuộc đời. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta để giải quyết cái tình trạng ích kỷ, kiêu căng, đố kỵ ấy. Hãy mở lòng ra đón nhận lấy nhau, đưa nhau vào trong cuộc đời này và mỗi người một tay một chân, chúng ta cùng góp sức để xây dựng cuộc đời. Trên đời này không ai có khả năng để làm hết mọi chuyện, cho dẫu đó là người tài năng, mà mỗi người cùng chia nhau gánh vác cuộc đời thì cuộc đời này có hạnh phúc, cuộc đời này đi trong cái tiến triển đúng của nó và đem ích cho mọi người. Lời Chúa hôm nay soi rọi cho chúng ta. Trước hết, lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc đời mình trong cách lối ta sống đạo, trong cách lối tương quan của ta với nhau. Rất nhiều khi ngay cả trong sứ đạo chúng ta, nhóm này nhóm kia, phe tôi nhóm tôi, ta làm việc không phải vì vinh danh Chúa, ta làm việc không phải vì ơn cứu độ cho tha nhân, mà ta làm việc để cho nhóm mình nổi đình nổi đám. Ta làm việc để cho người ta biết đến mình, không hề vì Chúa mà vì phe nhóm, vì cá nhân. Và đặc biệt, trong tương quan của ta với mỗi người gần chúng ta có sống trong sự cởi mở đón nhận họ. Điều mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hôm nay, đón nhận với tất cả lòng mến. Đón nhận người ta không phải vì người ta có khả năng hay người ta giàu có, mà bởi vì người ta nhiều khi là khuyết tật, người ta là yếu đuối và đôi khi là người ta tội lỗi. Mình cũng được mời gọi dang rộng vòng tay để đón lấy họ, nâng đỡ họ. Chớ gì, mỗi lần lời Chúa nhắc nhở chúng ta nhìn lại cuộc đời mình. Chúng ta hãy biết chọn cho mình một lối sống, một cách sống phù hợp với điều Chúa dạy. Và chắc chắn ai chân thành lắng nghe lời Chúa và sống phù hợp với điều Chúa dạy, Chúa sẽ mang đến cho chúng ta, qua chúng ta cho người khác, ơn cứu độ, sự giải thoát khỏi những áp bức, bất công, ganh ghét mà cuộc đời người ta đanh đá mang vác cho nhau. Amen.